đặng bốn món trí vô ngại, tất nhiên những cái bốn món gọi là biện tài vô ngại đó, trong bốn món đó thứ nhất là pháp vô ngại. Pháp vô ngại là rõ suốt được những cái văn chương danh cú để mình nói pháp đó, nghĩa là hiểu rõ danh từ văn chương, viết đó một cách nghĩa là rành rẽ không có ngăn ngại. Rồi thứ hai là nghĩa vô ngại, là hiểu được tinh thông nghĩa lý, không nghĩa là nghĩa lý mình tinh thông rõ ràng chứ không có ngăn ngại nữa hết. Ba là từ vô ngại, từ vô ngại là tinh thông những cái tiếng nói, tiếng địa phương, không cũng tinh thông những cái, tức là tinh thông tiếng, những tiếng địa phương, lời lẽ đều vô ngại, tức là nói pháp ra đều nghĩa là những cái dùng lời lẽ nó vô ngại. Thứ tư là nhạo thuyết vô ngại, tức là tùy thuận đối phương mà mình khéo nói không ngăn ngại hết, là tùy đối phương, đối phương hàng nào thì nói theo hàng đó, đó gọi là nhạo thuyết vô ngại. Rồi đầy đủ chức thành thông của Bồ Tát nữa, thì vậy rõ ràng là ngài không phải là hạng thanh văn thường rồi. Nhưng mà vì để mà thanh tịnh cõi Phật cho nên mới dùng những cái phương tiện đó đó để mà đưa người để vào đạo vô thượng, thì như vậy rõ ràng cho thấy rằng ngài đồng ngoài là hiện cái tướng thanh văn, mà bên trong đó là ngầm ẩn cái hạnh Bồ Tát, phải không? Cho nên đây là Phật có nói là ông đó là cái bậc nhất trong cái hàng người nói pháp, mà không những thời Phật mà cả bảy thời bảy đức Phật. Bảy đức Phật đó tức là bảy đức Phật nào, như Tỳ Bà Thi rồi đó. Tất nhiên là đây là muốn nói lên trong cái kiếp Trang Nghiêm, kiếp Trang Nghiêm mà thuộc về kiếp quá khứ á, mình là hiện ở là ở đang trong cái kiếp gọi là cái kiếp hiền, hiền kiếp. Còn kiếp Trang Nghiêm là kiếp quá khứ, thì trong cái kiếp quá khứ đó có ngàn vị Phật, mà ba vị rốt sao á là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Đó là ba vị mà rốt sao của trong cái kiếp Trang Nghiêm thuộc về cái kiếp quá khứ. Còn cái kiếp hiền kiếp của mình đây á là có 1000 vị Phật cho đời, nhưng mà ba vị đầu á là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp. Đó là ba vị đầu, là kế là Phật Thích Ca, là 7 vị. Thì sau cái gọi là cái hiền kiếp này á, gọi là cái kiếp về tương lai đó, thì gọi là cái kiếp tinh tú. Kiếp tinh tú là kiếp về tương lai. Cho nên mà ngài Mãn Thừa Tử đây á, thì ngài coi như là người mà nói pháp bậc nhất cả trong hiền kiếp rồi trong những cái về sau nữa. Thì như là Phật khen ngợi á, ngài như vậy. Rồi hậu thì những cái chánh pháp của Phật như vậy đó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh là sao? Tịnh cõi Phật như mà trải qua tới vô lượng vô số kiếp sau, rồi ngài sẽ ở nơi ngay cõi này, tới cõi Ta Bà này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì mình mới thấy là Phật thọ ký như vậy mà ngài cũng vẫn vui vẻ, tức là qua tới vô lượng vô số kiếp sau mới thành Phật. mà ngài vẫn vui vẻ, thì mới thấy đó là khi mình nhận được cái lẽ thật này rồi thì biết rằng sao? Thành Phật cũng là thành cái sẵn có này thôi chứ không gì khác hết. Cho nên tin nhận rõ ràng. Rồi cõi Phật ngài thành sao? Thành Phật là pháp minh, bởi vì ngài thuyết pháp bậc nhất, cho nên thành Phật là được cái quả là pháp minh. Pháp nó được sáng tỏ trong cái cõi nước luôn của ngài đó. Thì quý vị đọc thấy cái này là mình cũng ai cũng ham hết. Nghĩa là cõi nước đó không phải lấy một cái thế giới này không, mà cả sao? Cái số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số các thân hàng là một cõi, không phải một cõi tam thiên đại thiên mà cả vô số cõi nước tam thiên là một cõi, không có coi như không có ranh giới gì hết, sống phải không, không có chia ranh giới. Vậy đó. Rồi cõi nó nói sao? Nghĩa là thẳng bằng, người trời giao tiếp nhau, không người với trời nghĩa là giao tiếp chứ cũng không có cách biệt nữa đó. Thì mình mới thấy là bởi vì mình là còn cái tâm sai biệt cho nên cách biệt nhiều, tới đây là không có cách biệt, trong đó không người nữ, rồi nghĩa là chúng sanh thì thân sáng suốt, cõi nước đều tốt đẹp hết. Ăn thì ăn bằng cái gì? Nó ăn bằng pháp hỷ thực và thiền diệt thực, chứ không phải ăn món ăn như mình thường thường này, lúc đó là khỏi cần phải dành dực. Pháp hỷ nghe pháp là vui là đủ no rồi, rồi ngồi thiền là vui là cũng no rồi. Thành ra cái này thì đâu cần phải dình dực, đâu cần phải khen chê ngon dở gì nữa, phải không? Phải cái này là hết ngon dở khen chê. Như vậy thì để cho thấy rằng cõi Phật á nó đều thông suốt nhiều thế giới, thấy không? Nói chung á là tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh hết, phải không? Thì như vậy mà ai nghe này là cũng dễ cũng đều thích hết. mà cõi này ở đâu thì nói đó, ở ngay cõi Ta Bà này chứ không đâu khác hết, thì giờ đâu cần phải cầu đi đâu xa nữa. phải không? Ngài nói rõ là ngay cõi ta bà này thôi. Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng hàng thanh văn khi mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sao? Đó. Khi mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, quên cái gọi là quên cái tâm niệm nó hẹp hòi, quên cái tâm niệm nó hạn hẹp đi, tức là những cái tâm niệm dơ sạch sai biệt lấy bỏ kia đây á, thấy không? Thì sao? Thì liền thấy là ngay trước mắt, đâu đâu cũng là cõi Phật hiện tiền hết, thấy không? Cho nên ở đây nè, ngay cõi ta bà này mà thấy nghe là tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh hết, thì vậy đâu cần phải bỏ đây mà đến chỗ nào khác nữa, thấy không? Còn có cái tâm niệm mà gọi là nó hạn hẹp, nó có ranh giới, cho nên mình thấy cõi này dơ, cõi này khổ, xấu xí, cho nên muốn chán cái cõi này để cầu lên những cái cõi mà cho nó tốt đẹp hơn, như cõi Cực Lạc đồ, đất bằng lưu ly đồ á, thấy không? Đó, thì đó là có cái tâm lấy bỏ, bỏ ở đây để mà đến kia, thì đó gọi là cái tâm nó còn hạn hẹp, thấy không? Còn ở đây qua được cái tâm đó rồi, thấy không? Thì thấy rõ đâu đâu cũng là cõi Phật trang nghiêm hết. Bởi vì tâm mình đã bình đẳng thanh tịnh rồi thì chỗ nào nhìn ra cũng thanh tịnh hết, phải không? Thì rõ ràng như vậy thôi. Nghe đâu đâu thấy cũng rõ là ánh sáng Như Lai đó cũng đều hiển bày có đủ hết, không thiếu sót gì hết. Thì chính đó đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái tâm vô thượng chánh đẳng giác là như vậy đó. Còn mình là đang sống với cái tâm tâm phàm phu, cho nên là thấy nghĩa là nhơ nhóp rồi thấy nghe ưa chán đủ thứ hết, phải không? Cho nên chính chỗ này là một điểm muốn nhấn mạnh mình cái điểm gì? Nhấn mạnh đây muốn nhắc mình là phải soi trở về chính mình á, tỏ suốt được cái tâm Phật ngay nơi mình á, chứ còn đừng có mong cầu bên ngoài, thấy không? Soi trở về chính mình, rõ được cái tâm Phật chính mình, đó là căn bản, chứ đừng có cầu bên ngoài, thấy không? Cái cõi nước nhơ hay sạch đó là tùy tâm mình mà nó chuyển biến, thấy không? Tâm nhơ thì thấy cõi nhơ, tâm sạch thì thấy cõi nước sạch phải không? Nó mình thấy rõ ràng như vậy thôi. Đó. Thì như vậy nếu mà ở ngay đây tâm mình nó còn đầy dẫy những cái phiền não nhơ nhóp thì nhìn ra thấy đâu đâu cũng nhơ nhóp hết. Cho nên cái người mà gọi là ở trong tâm mà nó phiền não thì nhìn ra gì thấy cũng phiền não hết. Ai mà đụng tới chút người mà đang ôm ấp cái phiền não trong lòng rồi mà gặp họ mà đụng chút thì sao? Họ đã bực trong lòng rồi, mình nói câu nhẹ, nghĩa là câu nhẹ thôi là cũng sanh chuyện, phải không? Còn người mà tâm mà nó được thanh tịnh vui vẻ rồi, nhiều khi mình nói nặng họ bỏ qua nữa, phải không? Thành ra rõ thấy tâm sạch rồi thì nhìn thấy trước mắt đều sạch hết, thì hết cái lấy cái bỏ. Như vậy thì để cho thấy rõ chính cái niệm lấy bỏ đó là cái chỗ nó tự ngăn che mình thôi, chứ không gì khác hết. Hiểu như vậy thì quý vị thấy nghĩa là mình tu là quay trở lại nơi mình, tâm mình nó sáng rồi, thấy gì cũng sáng. Mà chính cái chỗ này trong nhà thiền là nhiều vị đã kinh nghiệm cái điều này rất là rõ ràng. Có một lần trong sử ghi đó, có một bà này cư sĩ thôi, nhưng mà bà đến bà nghe thiền sư Bạch Ẩn giảng. Bạch Ẩn cái nghe một thiền sư Nhật Bản, ngài Bạch Ẩn ngài giảng trong đó ngài nói rằng hãy tâm tịnh là cõi nước thanh tịnh, còn Đức Phật thì ở trong mỗi chúng sanh thôi. Hay là một khi mà Đức Phật mà gọi là Đức Phật mà hiện ra đó, thì mọi vật ở trên thế gian này đều chiếu ánh sáng văn minh hết. Đức Phật ngay trong mình thôi, chúng đâu khác hết. Mà một khi Đức Phật này hiện ra thì nghĩa là mọi vật thế gian đều chiếu ánh sáng hết. Nếu ai mà muốn nhận được cái điều này thì phải phản quan tự kỷ, phải soi trở lại nơi chính mình, đến cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn thì vì tâm nó tịnh cho nên tức là cõi nước liền thanh tịnh, thì làm sao để mà trang nghiêm tịnh độ? Hãy tâm mình tịnh rồi thì cõi nước thanh tịnh rồi thì còn trang nghiêm cái gì nữa? Đó. Vì Phật vốn sẵn ở trong mỗi chúng sanh thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là cái gì? Phật là ở ngay nơi mọi chúng sanh của mình rồi, thì vậy là còn tướng tốt vẻ đẹp của Phật là gì nữa, còn cầu gì bên ngoài nữa? Thì bà nghe xong như vậy rồi thì quý vị nghe xong cái đó có cảm gì không? Nhưng bà này bà nghe xong bà có cảm, Bà nghe xong cái bà nghĩ, à cái điều đó thì đâu có, không có quá khó, không có khó gì hết. Nghĩa là coi như là Phật trả cho tâm mình, bây giờ quay cái tâm mình thôi, thì tâm tịnh là cõi Phật tịnh, thì vậy đâu có chuyện gì khó. Cho nên bà nói chuyện đó không có gì hết. Thì bà mới trở về nhà, bà mới bắt đầu bà quán chiếu, thấy không? Quán chiếu suốt cả ngày đêm như vậy đó, tức là phản quang tự kỷ đó, thấy không? Đó. Suốt cả ngày đêm đeo đuổi mãi ở trong tâm, dù cho là ngủ, thấy không? Nghĩa là lúc ngủ hay lúc thức cũng vậy, luôn luôn là quán chiếu như vậy đó. Thì một hôm khi mà bà đang rửa nồi, đang làm bếp rửa nồi đó, thì bà liền bỗng nhiên bà tỏ ngộ. Bởi vì lúc nào cũng quán chiếu nó miên mật như vậy đó, lúc nào cũng thấy đâu đâu cũng là Phật hết mà. Thì vậy là ngay lúc rửa nồi đó thì bỗng tỏ ngộ liền. Thì quý vị thấy như vậy thì rõ ràng đâu đâu là cũng chiếu sáng hết. Thì khi mà tỏ ngộ vậy rồi cái bà mừng quá, bà ném cái nồi qua bên. Ném cái nồi qua bên, cái liền vội vàng đi chạy đến nghĩa là ngài Bạch Ẩn để ngài trình, để bà trình. Trình thì bà nói rằng con bỗng gặp Đức Phật ở trong thân của con rồi. Rõ ràng con gặp Đức Phật ở trong thân của con rồi, mọi vật nó rạng ngời ánh sáng hết, thật là kỳ diệu thay. Thì bà sung sướng vui mừng là hết sức. Thì quý vị thấy rõ ràng là chứng nghiệm rõ ràng, ngay cái giữa nồi giữa ơ đó mà cũng chiếu sáng nữa, chứ đâu cần phải tìm ở đâu xa. Nhưng mà ngài bà Đảnh á, ngài nghe nhưng mà ngài còn nghi. Ngài muốn thử lại coi phải thiệt không, coi thứ thiệt hay không. Ngài bà Đảnh ngài mới bảo bà nói như vậy nhưng mà bây giờ còn cái hầm phân thì sao. Bà nói là chỗ nào được chiếu sáng hết nhưng mà còn cái hầm phân nữa thì sao. Thì quý vị cỡ mình là thì sao. Rồi là ở trong bếp trong nồi đúng không, nó chiếu sáng thì còn dễ hiểu đi, không? Rồi trong cái hầm phân trong cầu tiêu đó thì sao đây. Chỗ này khó chiếu nổi rồi, phải không? Thì bà cho nên ngài nói là như vậy là cái hầm phân sao nó có chiếu sáng hay không. Thì bà liền bước tới, bà đấm cho ngài Bạch Ẩn một cái. Là bà nói cái ông già này chưa ngộ. Thì nghe đó ngài Bạch Ẩn ngài cười to, ngài gật đầu, đó là phải thứ thiệt. Thì vậy quý vị thấy sao, rõ ràng không? Bởi vậy á, nhiều khi á mình nghe rồi thì mình học lớn á, thì nghĩa là thấy chút á mình nói cái chỗ nào được cũng chiếu sáng hết, phải không? Nhưng mà tới chỗ cái hầm phân cầu tiêu thì lúc đó hết chiếu sáng nổi. Thì khi mà nếu mà nghe mà ngài hỏi vậy đó mà mình do dự ra thì sao? Là biết không phải chứ thiệt rồi. Tức là bị hầm phân, tức là còn trong cái niệm nhơ sạch rồi, nghe tới hầm phân thì thấy hầm phân sao chiếu nổi. Thì như vậy là biết là không phải thứ thiệt. Còn ở đây bà đã coi như là đã tỏ ngộ rõ ràng rồi, cho nên là nói hầm phân thì bà cũng nói hầm phân nó cũng chiếu sáng luôn à. Cho nên là bà mới đấm vào ngài cái nó là ông chưa ngộ. nghĩa là để cho thấy rõ, nếu mà còn kẹt ở đó tất nhiên là chưa qua được rồi. Thì như vậy thấy được đến cái chỗ đó đó thì mới là gọi là thứ thiệt, không là qua được cái niệm gọi là nhơ sạch. Thì đó là để chứng nghiệm cho rõ ràng, khi mà tâm mình thanh tịnh rồi thấy cái gì cũng thanh tịnh hết, phải không? Hầm phân cũng thanh tịnh luôn. Cho nên ở đây thì cõi nước đều thanh tịnh hết, thì quý vị thấy nó rõ ràng, phải không? Như vậy thì ngay ở trong nghĩa là thế giới ta bà này chứ không đâu khác hết, phải không? Ngay trong cái cõi thế giới ta bà này mà ngài đã coi như là đã tỏ ngộ, đã thành Phật thì đều là trang nghiêm thanh tịnh hết, chứ không phải là tìm một cái cõi đó ở chỗ nào khác, phải không? Nhưng mà bây giờ ở đây á, thấy không, mình mà chưa được như vậy á thì sao? Là bởi vì tâm mình á là nó chưa được thật sự là thanh tịnh, phải không? Thì như vậy đó, để cho nhắc rõ, cho thấy rõ cái điều đó là nghĩa là khi mà thành Phật hay không, hay là tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nhìn ra cái gì nó cũng được thanh tịnh hết.